ẩn chứa bên trong bạn là một nguồn năng lực còn to lớn hơn cái bạn thấy được. Nó đang chờ đợi bạn khai phá ngay bây giờ. Hãy làm ngay những gì bạn biết, rồi nó sẽ giúp bạn làm việc tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Nếu chúng ta sử dụng ngay những gì đang có trong tay, thì những cơ hội lớn hơn sẽ tiếp tục đến. Hãy sử dụng những hiểu biết của mình ngay từ bây giờ. Bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết mới từ chính bản thân mình và từ những người thầy của mình. Thầy sẽ đến với bạn, hoặc bạn sẽ được đến nơi có người thầy của mình. Vậy hãy tận dụng ngay những gì dành để sử dụng cho ngày hôm nay, động cơ, hiểu biết, khả năng. Những nguồn lực của ngày hôm nay là đủ dùng cho nhiệm vụ của ngày hôm nay. Cái bạn cần cho ngày mai rồi tự nó sẽ đến. Điều đó nghĩa là đừng đợi đến ngày mai, đã biết hôm nay cần phải làm những gì, hãy làm ngay lập tức. Đây là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ có được những hướng dẫn rất đơn giản từ thầy. Chỉ ngồi thật thoải mái, hít vào thở ra thật sâu, cảm thấy thư giãn thoải mái hơn. Giữ tâm trên hơi thở, rất đơn giản như vậy thôi. Sau đó, thầy dạy cách rà quét khắp toàn bộ thân thể, từ đầu đến các ngón chân, ghi nhận tất cả các cảm giác đang có trong thân. Với những chỉ dẫn đơn giản đó, tôi đã thực hành trong 6 năm, không có thêm một hướng dẫn nào khác. Thế đã là quá đủ. Chỉ ngồi hít vào, thở ra, cảm giác thư giãn hơn nữa. Sau đó rà quét khắp toàn thân, nhận biết bất cứ cảm giác nào đang có mặt. Có thể đó là cảm giác nóng hay lạnh, đau, căng, nhức mỏi hay cảm giác dễ chịu. Đôi khi có cảm giác rất dễ chịu và tôi chánh niệm hay biết nó, thật thư giãn thoải mái, rất bình an. Đôi khi các ý nghĩ xuất hiện, chỉ cần quan sát chúng, nhận chân bản chất của chúng rồi chúng sẽ đi mất. Mọi thứ đều có đến và đi, chúng ta không cần phải xua đuổi, rồi nó sẽ tự biến mất. Tôi cứ thực hành như vậy trong 6 năm trời, không vội vàng. Rồi về sau, một người thầy khác nói với tôi, bạn có thể hành thiền cả trong lúc đi nữa. Tôi chưa bao giờ biết điều đó. Lúc đầu tôi cứ nghĩ hành thiền là phải ngồi bắt chéo hai chân. Vì vậy, tôi cố tập ngồi như vậy. Thật ra điều đó cũng không khó đối với tôi. Điều đầu tiên tôi được nghe dạy về thiền là bạn cứ ngồi như thế này, để hai tay như thế này và thiền. Tôi cứ tưởng đó là tư thế duy nhất để hành thiền. Rồi sau đó có người nói với tôi là bạn có thể hành thiền trong khi đi. Điều đó quả thực là một sự ngạc nhiên đối với tôi. Tôi hỏi, thật sao? Làm như thế nào? Người đó thực ra là một người bạn của tôi. Chúng tôi cùng sống trong khu ký túc xá của trường đại học. Anh ở kế bên cạnh tôi, đôi khi chúng tôi cùng nói chuyện về Phật Pháp với nhau và anh ấy nói, bạn có thể hành thiền trong lúc đi bộ. Anh làm thế nào? Anh nói, bạn có thể chánh niệm theo dõi hơi thở trong khi đi, rất đơn giản, không cần phải đổi đề mục thiền, cố gắng chánh niệm theo dõi hơi thở trong khi đi. Hoặc bạn có thể chánh niệm theo dõi từng bước chân đi cũng được. Khi mọi người đã lên giường đi ngủ, tôi đi bộ quanh khu ký túc xá để thử nghiệm cách hành thiền kiểu mới này và cảm thấy rất thích thú. Tôi rất thích thú với kiểu hành thiền như thế. Thật tuyệt vời, tĩnh lặng và thật mát mẻ. Tôi nghĩ lúc đó là vào tháng 12 và ở Bắc Bán Cầu đang là mùa lạnh. Đi kinh hành xung quanh khu ký túc xá thật là thích. Ồ, mình làm được. Đúng là làm được như thế thật. Sau đó, khi chúng tôi trao đổi với nhau về thiền, anh ấy nói, bạn có thể hành thiền ở bất cứ nơi đâu. Không cần phải có một nơi riêng biệt để hành thiền. Nếu có được một chỗ như vậy thì cũng tốt, nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao. Bạn có thể hành thiền ở bất cứ chỗ nào. Ở phía đông của trường đại học, có một nghĩa trang lớn của người Hoa, một nghĩa trang rất lớn. chúng tôi leo qua đồi tới đó. Chỗ ấy thật là thích, cứ như là một công viên, thậm chí rất sạch sẽ. Chúng tôi ngồi hành thiền ở đó một lúc rồi trở về. Đôi khi vào đêm khuya không thể ra nghĩa trang được nữa, thì tôi tới sân tennis. Ở đó có mấy hàng ghế ngồi và ban đêm chẳng có ai đến đó cả. Tôi ngồi hành thiền ở đấy rất yên tĩnh. Hãy học hỏi thêm một số điều mới mẻ chỗ này chỗ nọ và áp dụng ngay lập tức. Đó là điều quan trọng nhất phải làm. Đừng đợi phải có thêm hiểu biết nữa. Hãy làm những gì bạn thấy là đúng ngay bây giờ. Nó sẽ giúp bạn hiểu thêm nhiều hơn nữa. Khi bạn đã thực sự bắt tay vào làm, nếu có ai cho một lời khuyên, bạn sẽ hiểu được giá trị của lời khuyên đó, bởi vì bạn đã từng trải nghiệm qua điều đó rồi. Nếu bạn đang làm việc gì đó và bị vướng mắc, có người đến bảo bạn, nếu anh làm thế này thì sẽ giải quyết được vấn đề. Ngay lập tức bạn ứng dụng lời mách nước đó và vượt qua khó khăn. Bạn hiểu được giá trị của lời khuyên. Tuy nhiên, nếu bạn không làm gì, người khác cứ phải chỉ bảo cách làm cho bạn nhiều lần, bạn sẽ chẳng học được cái gì cả. Bạn không hiểu được giá trị của lời khuyên. Điều này cực kỳ quan trọng, bạn phải chuẩn bị. Có rất nhiều việc chúng ta cần phải nghĩ đến. Loại thực phẩm bạn dùng cũng có ảnh hưởng đến thân và tâm bạn. Một thiền sinh cần phải ý thức được và nhạy cảm với điều đó. Mới đây có một người nói với tôi là anh ta hành thiền rất tốt, anh cảm thấy rất tĩnh lặng và bình an, và anh ta hỏi tôi tại sao như thế. Thật ra anh ta phải tự hỏi chính mình, tôi đã làm đúng chỗ nào? Và nếu thiền không tốt, bạn cần phải tự hỏi mình, tôi đã làm sai chỗ nào? Bạn cần phải nghĩ đến lượng thức ăn bạn ăn. Nếu ăn một bữa quá no trước khi ngồi thiền, thì tôi đảm bảo với bạn rằng thời thiền đó không thể tốt được. Ngay cả loại thức ăn bạn dùng cũng vậy. Chẳng hạn, nếu bạn ăn quá nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, nó sẽ ảnh hưởng tới tâm bạn, làm bạn đờ đẫn, mệt mỏi. Nếu uống quá nhiều cà phê, nó sẽ làm tâm bạn bức rứt, không yên. Điều đó còn phụ thuộc vào mức cân bằng thích hợp. Nếu bạn uống cà phê, chỉ nên uống một lượng vừa đủ để giữ tỉnh táo, nhưng đừng uống quá nhiều, nó sẽ làm bạn trạo cử. Những chuyện bạn hay nói cũng rất quan trọng. Nếu bạn hay nói những chuyện khiến tâm trạo cử, không yên, thì ngồi thiền cũng không thể tốt đẹp. Câu chuyện bạn nói có ảnh hưởng rất nhiều đến tâm bạn, đó là điều hết sức tự nhiên. Đó là lý do tại sao ở các thiền viện ở Miến Điện và ở đây cũng vậy, thiền sư thường nhắc nhở thiền sinh không nên nói chuyện. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể không nói chuyện, nhưng bạn nên cẩn trọng về những điều mình nói và mức độ nói nhiều hay ít. Nếu có chánh niệm trong lúc nói chuyện, thì đối với những câu chuyện tầm phào vô bổ, chúng ta có thể cắt bớt đi. Tôi không yêu cầu các bạn phải sống một cuộc sống lý tưởng. Điều đó là không thể. Tôi hiểu những khó khăn thường nhật của một người cư sĩ tại gia. Tuy nhiên, nếu có chánh niệm, bạn sẽ hiểu được cách nói chuyện và câu chuyện mình nói có ảnh hưởng đến tâm và sự hành thiền của mình như thế nào. Nếu nói những chuyện bất thiện, những câu chuyện kích động lòng tham lam, sân hận, buồn phiền hoặc thất vọng, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến thiền tập của bạn. Nếu có thể, hãy nói những chuyện tích cực, những điều khích lệ, sách tấn mình. Và ngay cả khi chuyện đó không có gì là vui, thì bạn vẫn có thể nhìn nhận nó từ một góc độ tích cực và học hỏi được điều gì từ nó. Đây là một bài học tôi cần phải học. Nó đang dạy tôi nhẫn nại hơn, biết sống tri túc, biết đủ hơn nữa. Ngay cả khi có người nói xấu bạn nữa, ồ phải, người này đang thử thách tấm lòng vị tha đại lượng của mình đây. Mình có thể tha thứ cho người ta được đến đâu? Có thể giữ tâm xả được không? Nhìn sự việc với cách nhìn như vậy sẽ giúp ích cho thiền tập của bạn rất nhiều. Sự bình an trong tâm bạn cũng phụ thuộc vào loại người bạn thường quan hệ. Gần gũi với những người từ bi, nhân hậu, hào phóng, chánh niệm và bình an sẽ rất ích lợi cho thiền tập. Nhưng nếu tiếp xúc với những người thất niệm, tháo động, mồm miệng liếng thoắng, hoặc những kẻ xấu tính xấu nết, hay cáu kỉnh, sân hận, những kẻ tham lam, ngã mạn, bọn họ sẽ ảnh hưởng xấu đến bạn. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày đều có tác động đến tâm chúng ta và ảnh hưởng đến thiền tập của ta. Trong thiền, điều quan trọng là phải hiểu được thức ăn có tác động đến tâm như thế nào. Hãy luôn để ý quan sát điều đó. Tôi thường để ý xem mình ăn cái gì và ăn bao nhiêu là vừa. Đôi khi tôi phải ăn quá nhiều bởi vì không muốn đổ bỏ thức ăn thừa. Khi mọi người đổ thức ăn đi, tôi cảm thấy đó là điều không tốt. Nhưng tôi cố gắng thật cẩn thận, chỉ lấy vừa đủ và lấy loại thức ăn hợp với bụng dạ mình. Khi ăn phải loại đồ ăn không hợp, dạ dày tôi không tiêu hóa được. Thức ăn tồn lưu trong dạ dày rất lâu, khiến tôi không có đủ năng lượng, tâm đờ đẫn, mệt mỏi. Nếu bạn ăn phải loại thức ăn không hợp, nó sẽ trở thành thuốc độc đối với cơ thể. Chẳng hạn, tôi không ăn được bất cứ loại chế phẩm sữa nào bởi vì bụng tôi không tiêu hóa được chất lactose có trong sữa. Khi uống sữa hoặc dùng các sản phẩm làm từ sữa, dạ dày tôi như bị đầu độc vậy. Không chỉ thức ăn mà cả những thứ ta thấy độc hại cho tâm mình cũng thế. Chúng ta chỉ chú trọng cái thân của mình. Chúng ta lo lắng quá nhiều cho cái thân nhưng lại nghĩ quá ít đến cái tâm. Chúng ta thận trọng không để cơ thể bị đầu độc. Thế nhưng rất nhiều người vẫn tự đầu độc mình, ăn uống những thứ không thích hợp, đủ thứ tạp nham. Cũng vậy, những gì chúng ta xem, những điều chúng ta nghe có thể đầu độc tâm trí. Bởi vì đủ loại ý tưởng sẽ thâm nhập tâm. Ý tưởng là thuốc độc của tâm hồn. Chúng ta phải thật thận trọng đối với tác động của các loại ý tưởng lên tâm mình, nhất là đối với trẻ em. Hãy cẩn thận về những gì chúng xem trên TV, những điều chúng nghe từ bạn bè, những loại ý tưởng chúng đang tiếp thu. Cần thận trọng về cách những điều thấy, nghe ảnh hưởng đến tâm bạn như thế nào. Một hành giả tốt cần phải cẩn thận về những điều đó. Ăn mặc cũng quan trọng. Khi hành thiền, tốt nhất là mặc loại quần áo rộng và giản dị, đừng ăn mặc quá sang. Thức ăn có ảnh hưởng đến bạn. Chuyện bạn nói, điều bạn nghe, cái bạn nhìn, quần áo bạn mặc, môi trường xung quanh đều có ảnh hưởng đến bạn. Tốt nhất là nên hành thiền ở một nơi thật thanh bình và sạch sẽ. Nơi hành thiền phải thật sạch sẽ, giống như ở đây, rất sạch, với một không khí yên tĩnh và thanh bình. Vì nơi đây có nhiều người đang tinh tấn phát triển tâm linh. Điều này sẽ có ảnh hưởng tốt đến môi trường xung quanh. Nhưng có lúc, chúng ta cũng không có điều kiện lựa chọn. Chỗ có được thì lại không thích hợp để hành thiền. Trong trường hợp đó thì phải làm gì? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe tôi đã làm thế nào. Điều này rất có ích. Tôi thực hành nó trong mọi lúc, mọi ngày. Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện, qua đó bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Một lần khi tôi đang ở Mỹ, sống trong một ngôi chùa với khoảng 7 hay 8 vị sư cùng khoảng hơn 20 người khác. Chỗ đó trước kia là một trường học, rồi nhóm thiền sinh này mua lại và cải tạo thành một ngôi chùa, thực ra là thành một trung tâm thiền. Ở đó, tôi là vị sư duy nhất nói được tiếng Anh, và vì vậy phải nói chuyện rất nhiều, nói suốt ngày, từ 5 giờ sáng đến tận 11-12 giờ đêm. Nhiều lúc tôi rất mệt mỏi và khổ sở. Đôi khi có rất đông người lại gây ồn ào kinh khủng. Điều đó gây khuấy động tâm trí tôi. Tôi nói với một người bạn rằng, thật là khó hành thiền và nghỉ ngơi được ở đây. Có lúc tôi cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút, nhưng cũng không thể bịt tai lại trước tiếng ồn. Vì vậy, khi muốn nghỉ ngơi, tôi viết một mảnh giấy, xin đừng quấy rầy và dán trước cửa phòng. Nhưng có rất nhiều người cần nói chuyện với tôi, họ cứ đến và gõ cửa phòng. Họ còn lấy mảnh giấy xuống, đưa cho tôi và nói, có lẽ ông quên không gỡ nó xuống. Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Suốt cả ngày, nói suốt, tôi chỉ muốn chạy trốn, đi khỏi chỗ đó, không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi nói với ông bạn, làm thế nào bây giờ? Tôi không thể chịu đựng như thế này mãi được. Bạn tôi nói, tôi rất thông cảm, hay là ta đi vào rừng tùng đi. Ngôi chùa ở trong một rừng tùng, chúng tôi leo lên đồi. Đó là một nơi thật tuyệt, chỉ cần ra khỏi chùa là đến rừng ngay, không có ngôi nhà nào xung quanh cả. Trong khu vực đó, họ không cho phép xây dựng nhiều nhà cửa. Từ chỗ này phải đi tiếp một dặm mới gặp được một ngôi nhà nữa. Chúng tôi ra khỏi chùa, con đường rất đơn giản, chỉ có đá và sỏi dọc lên đỉnh đồi. Chúng tôi đi xuống rồi leo qua một quả đồi nữa và tìm thấy một chỗ rất đẹp. Người ta đã đốn hết cây, sau đó các nhánh cây con mọc lên từ các rễ cây, trông như những chiếc vòng. Và trong cái vòng đó, các mầm non đang nhú lên phủ đầy các khoảng trống, giống như một chiếc giường mềm mại. Chúng tôi trải tọa cụ trên đó và ngồi thiền. Ngồi thiền trong rừng tùng thật là thú vị, rất an bình và tĩnh lặng. Có khi chúng tôi nằm xuống đó, đánh một giấc ngon lành rồi quay về chùa. Cách đó giúp tôi rất nhiều, nhưng đôi lúc không ra khỏi chùa được, thì việc tôi làm là ngồi trong phòng và tưởng tượng đang trở về với mái chùa thân yêu của mình ở Miến Điện. Tôi không nghĩ rằng sự tưởng tượng như vậy là vô ích. Nó có tác động đến tâm tôi rất nhiều. Tôi ngồi đó, hít vào, thở ra, thư giãn thêm nữa. Tâm dần dần trở nên yên tĩnh. Con đường dẫn đến ngôi chùa của tôi đi qua một cánh đồng lúa. Ở hai bên là những thửa ruộng xanh mướt, rất thoáng đãng, với tiếng gió thổi rì rào mát mẻ. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng chim gù xa xa. Tôi đi chậm chậm, tưởng tượng rằng mình đang thực sự thả bước đi trên con đường đó, cảm nhận được khí trời cùng với gió mát, với âm thanh và mùi hương trên đồng lúa, rồi sau đó đi qua một cây cầu gỗ nhỏ. Có một thác nước nhỏ ở gần cây cầu, trong tưởng tượng của tôi. Tôi sẽ ngồi ở đó một lúc, nghe tiếng thác reo và cảm nhận ngọn gió thổi mơn man, mát dịu. Từ đó, tôi sẽ đi qua cây cầu và đi ngược lên ngôi chùa của mình. Tôi leo qua một sườn đồi thoai thoải. Ở một bên đồi có một vách đá. Khoảng giữa có một con đường đất nhỏ, rộng khoảng 7-8 bước chân, ẩn mình dưới tán tre và những lùm cây mới mọc. Tôi sẽ đi qua nơi đó, chậm chậm leo lên đỉnh đồi. Trên đó có một khoảng trống bằng phẳng. Ở đó không có nhiều cây lớn, nên có thể nhìn ngắm ra quang cảnh xung quanh. Tôi nhìn ra thật xa và thấy những ngọn núi ở phía đông, những ngọn đồi dùng san, rồi chậm rãi thả bộ đi xuống, cảm nhận tất cả mọi thứ đang hiện hữu quanh mình, rồi xuôi dốc đi xuống ngôi chùa của mình. Sườn đồi thoai thoải đổ xuống, càng tới gần chùa, các lùm cây ngày càng cao lớn vì người ta không chặt cây trong khuôn viên chùa. Ở bên ngoài thì họ chặt. Càng vào trong khuôn viên chùa, cây càng cao, càng nhiều bóng mát và càng yên tĩnh hơn. Bởi vì tán cây hấp thụ tiếng ồn, nên ở chỗ có nhiều cây cối sẽ thấy yên tĩnh và mát mẻ hơn. Tôi đi sâu vào trong chùa. Ở khoảng giữa sân có một khoảng trống không có cây. Gần đó là chánh điện và thiền đường, không lớn như ở đây, chỉ nho nhỏ thôi. Tôi đi vào trong chánh điện và đóng cửa lại. Khi về đến chùa, ngay cả khi tôi thực sự về nơi đó, tôi cảm thấy như mình đã trút bỏ mọi ồn ào, xao xác của cuộc đời ở lại sau lưng. Cái thế giới náo nhiệt, bận rộn đó. Nơi đây, nơi chốn yên bình của tôi, chẳng có liên quan gì với nó cả. Mái chùa của tôi nằm bên ngoài thế giới. Không hẳn là cô lập, nó vẫn có liên hệ với thế giới bên ngoài, nhưng cũng nằm ngoài thế giới đó. Đó là điều tôi cảm nhận. Tôi bước chân vào chùa và cảm thấy mình đã để lại bên ngoài cái thế giới xô bồ bận rộn. Tôi về lại chỗ của mình, đảnh lễ Đức Phật, ngồi xuống và hành thiền. Chỉ mất khoảng 5 phút để tưởng tượng, nhưng sự tưởng tượng đó đã tác động đến tâm tôi rất nhiều. Nếu bạn không thể kiếm được một chỗ nào thích hợp, thì hãy thử làm theo cách đó xem sao. Tưởng tượng mình đang ở một nơi thật lý tưởng để hành thiền. Hãy ung dung, thong thả, chậm chậm, chậm chậm. Khi tâm bạn tin vào điều tưởng tượng đó và chấp nhận nó sẽ có tác động đến tâm bạn. Bạn biết mình đang tưởng tượng, biết điều đó không có thật. Mặc dù nó không thật, nhưng tác động của nó lên tâm bạn là có thật, và đó là điều quan trọng nhất. Khi ngồi thiền, tâm bạn trở nên thật tĩnh lặng và an bình. Nếu bạn tưởng tượng điều xấu, nó sẽ có tác động xấu đến tâm bạn. Nếu tưởng đến điều tốt, nó sẽ tác động tốt đến tâm bạn. Điều đó rất tự nhiên. Bạn hãy thử làm theo cách đó xem. Tuần trước tôi đã nói về các tư tưởng thiện. Hãy nghĩ đến bất cứ việc thiện nào. Chúng ta không thể tự ép buộc mình không được nghĩ ngợi, bởi vì các ý nghĩ đến và đi suốt ngày trong tâm. Nhưng đôi lúc ta cũng có quyền lựa chọn hướng tâm mình đến những ý nghĩ thiện. Hãy cố gắng làm điều đó trong mọi lúc. Khi đã làm quen rồi, tâm sẽ ngày càng nhiều suy nghĩ thiện. Và mỗi khi có suy nghĩ bất thiện, bạn sẽ thấy mình khó chịu, trạo cử, bất an và mệt mỏi. Bạn cảm thấy khác biệt ngay. Một số người có thói quen suy nghĩ quá nhiều đến việc bất thiện, đến nỗi họ trở nên thích nghĩ việc bất thiện. Họ thích lúc nào cũng phải tức giận hoặc buồn bực một cái gì đó mới được. Tôi biết một số người như thế. Tôi hỏi một người rằng, tại sao ông cứ thích phải giận dữ mới được? Chính ông đang tự làm cho mình giận đấy chứ, ông có biết điều đó không? Ông ta nói, đúng thế, tôi biết tôi đang tự làm cho mình giận dữ. Tôi hỏi ông ta, tại sao lại phải làm vậy? Người này biết rằng ông ta đang tự làm cho mình tức giận. Ông ta cố tình nghĩ đến những việc xấu. Và ông ta nói, khi tức giận, tôi cảm thấy mình có sức sống hơn. Có những người cố tình tự gây giận cho mình để cảm thấy có nhiều sức sống hơn như vậy đấy. Người này cố nghĩ đến tất cả mọi điều tệ hại về chính phủ, về thời tiết, về đồ ăn thức uống, về mọi chuyện trên đài báo, tivi. Đối với ông ta thì luôn luôn lúc nào cũng có một điều gì đó rất là sai trái. Tôi hỏi, tại sao ông lại cứ muốn nhìn thấy những điều sai trái như vậy? Chúng tôi là những người bạn thân và có thể nói chuyện với nhau rất cởi mở. Ông ta nói, nếu không biết cái sai, bạn sẽ là kẻ ngu ngốc. Ông ta đang muốn cố chứng minh điều gì ở đây? Ông muốn chứng minh rằng mình không phải là kẻ ngu bằng cách bới lông tìm vết, cố vạch ra mọi điều sai trái. Khi buồn bực, hãy cố gắng nhìn sâu vào tâm mình. Tại sao chúng ta phải làm như thế? Làm vậy để cố chứng tỏ điều gì? Mình được gì từ việc đó? Mỗi khi làm việc gì, chúng ta đều hy vọng sẽ đạt được một cái gì đó. Vậy thì chúng ta được gì từ những sự giận dữ và buồn bực này? Ông ta đang cố chứng tỏ rằng ông ta không phải loại ngu. Ông cũng muốn mình năng động và nhiều sức sống hơn. Tôi nhận thấy một điều khác nữa là người này không bao giờ làm việc thiện. Khi bạn thực sự thích làm việc thiện, việc lợi ích, dù đó là công việc thế gian hay việc hành thiền, bạn sẽ không có thời gian cho những tư tưởng bất thiện chen vào, không có thời gian đi tìm lỗi kẻ khác.